Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn học lời của Chúa trong thư thứ nhất Corinto, và hôm nay thì chúng ta học từ Corinto nhất đoạn 10 câu 23 cho đến Corinto nhất đoạn 11 câu 1. Tựa đề bài học của chúng ta là mục đích của đời sống chúng ta là tôn vinh Thiên Chúa. Và trước hết tôi xin đọc lời của Chúa. Dù mọi sự là hợp pháp đối với tôi, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự là hợp pháp đối với tôi, nhưng chẳng phải mọi sự đều xây dựng. Chớ ai chỉ biết tìm cho mình sự vừa ý riêng, nhưng ai nấy hãy tìm cho người khác được vừa ý nữa. Bất cứ vật gì được bán ở hàng thịt, hãy ăn. Vì lương tâm mà đừng tra hỏi gì hết. Vì đất và mọi vật chứa trong nó đều thuộc về Chúa. Nếu có người chẳng tin, mời các anh chị em, và các anh chị em muốn đi, thì bất cứ món gì dọn ra trước các anh chị em, hãy ăn. Vì lương tâm mà đừng tra hỏi gì. Nhưng nếu có ai nói với các anh chị em, món này là của cúng tế các thần tượng, thì đừng ăn. Vì người ấy đã nói rõ và vì lương tâm. Tôi không nói về lương tâm của các anh chị em, nhưng của người khác. Vì sao sự tự do của tôi bị phán xét bởi lương tâm của người khác? Nếu bởi ân điển tôi dự phần, thì sao tôi bị nói xấu về điều mà tôi cảm tạ? Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống, hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Đừng làm gương xấu cho người Do Thái, người Hy Lạp hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi, gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi sự, chẳng tìm ích lợi riêng của mình, nhưng của nhiều người, để họ được cứu. Các anh chị em hãy là những người bắt chước tôi cũng như tôi bắt chước Đấng Christ. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về cái mục đích tối thượng ở trong đời sống của chúng ta mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho mỗi một con dân của Ngài. Chúa có nhiều cái mục đích cho chúng ta, nhưng mà cái mục đích cao nhất, quan trọng nhất, mục đích sau cùng, đó là những gì mà Chúa sẽ giải bày cho chúng ta trong lời của Ngài mà chúng ta cùng nhau học ngày hôm nay. Để đạt được mục đích ấy, thì chúng ta phải nhờ sức toàn năng Thiên Chúa ban cho chúng ta, học theo gương của Đấng Christ, sống một đời sống yêu thương, thánh khiết và công chính, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đời sống đó của chúng ta trong những ngày còn lại trên trần gian này chính là cái tấm gương tốt cho mọi người và cũng là một đời sống chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa giữa thế gian, vì mỗi một chúng ta là ánh sáng của thế gian và đem lại phước hạnh từ Thiên Chúa cho thế gian, vì mỗi một chúng ta cũng là muối của thế gian. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa những điều Chúa dạy chúng ta trong phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Trước hết là câu 23. Dù mọi sự là hợp pháp đối với tôi, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự là hợp pháp đối với tôi, nhưng chẳng phải mọi sự đều xây dựng. Chúng ta đã học qua ở trong Corinto nhất đoạn 6 câu 12 rằng, cho dù có những sự mà chúng ta làm là hợp pháp, có nghĩa là những sự ấy không có nghịch lại luật pháp của loài người lẫn luật pháp của Thiên Chúa, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Và là con dân của Chúa thì chúng ta không thể để cho mình bị ghiền hay là nghiện bất cứ sự gì, dù đó là sự hợp pháp. Và tôi xin nhắc lại Corinto nhất đoạn 6 câu 12 ở đây. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi, nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì. Và hôm nay, ở trong Corinto nhất đoạn 10 câu 23 thì chúng ta học thêm được một điều nữa, đó là những sự hợp pháp không hẳn là những sự xây dựng. Động từ xây dựng ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là xây cất chỗ ở mới trên một cái nền, hoặc là tái xây dựng một chỗ ở. Nghĩa là nếu cái chỗ ở của chúng ta bị hư, bị sập, không còn ở được, thì chúng ta có thể tái xây dựng lại cái chỗ ở của chúng ta trên cùng một cái nền đó. Còn cái nghĩa bóng là đặt để hay là thiết lập một điều gì. Nghĩa hẹp là đem lại cái sự ích lợi, và cái nghĩa rộng là xây dựng và gây dựng nếp sống tin kính Thiên Chúa. Trong đời sống của chúng ta, với cái sự tự do trong Đấng Christ, chúng ta được phép làm nhiều điều, nhưng không phải điều gì chúng ta làm một cách hợp pháp cũng đem lại cái sự ích lợi và có tính cách xây dựng hoặc là gây dựng. Việc làm hợp pháp của con dân Chúa cần phải đem lại ích lợi cho mọi người. Việc làm của con dân Chúa cần có tính cách xây dựng, tức là làm cho thành hình một điều gì đem lại ích lợi. Có tính cách gây dựng, tức là tạo điều kiện để phát triển đức tin nơi Thiên Chúa và nếp sống tin kính Thiên Chúa. Và trên hết, mọi sự, cái việc làm của con dân Chúa phải luôn vì sự vinh quang của Thiên Chúa, như chúng ta sẽ học đến ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31. Câu 24. Chớ ai chỉ biết tìm cho mình sự vừa ý riêng, nhưng ai nấy hãy tìm cho người khác được vừa ý nữa. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì câu này rất là ngắn gọn. Nếu mà dịch thật sát chữ qua chữ thì sẽ như thế này. Chớ ai tìm cho mình, nhưng mỗi người cho người khác. Tìm cho mình là tìm kiếm những gì đem lại ích lợi, thuận tiện và thỏa lòng cho bản thân. Mỗi người cho người khác là mỗi người sống vì người khác, tìm kiếm những gì đem lại ích lợi, thuận tiện và thỏa lòng cho người khác. Sự dạy dỗ của câu này không phải là con dân Chúa tuyệt đối không được tìm kiếm những gì đem lại ích lợi, thuận tiện và thỏa lòng cho bản thân, mà là con dân Chúa ưu tiên cho người khác hơn là cho bản thân. Có những việc chúng ta làm không liên quan đến người khác mà chỉ ích lợi, thuận tiện, thỏa lòng cho riêng mình. Như là cái việc chúng ta ăn uống mỗi ngày, cái việc vệ sinh thân thể của chúng ta, cái việc chúng ta học tập, cái việc chúng ta giải trí, vân vân. Có lẽ Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 24 là nền tảng cho một câu nói nổi tiếng của một người tin lành. Câu ấy là mọi người vì một người và một người vì mọi người. Vào năm 1618, trong một cái buổi họp mặt giữa những người tin lành Bohemian ở tại xứ Tiệp Khắc, ngày nay thì Tiệp Khắc không còn là Tiệp Khắc nữa mà đã phân chia thành hai quốc gia riêng biệt. Và trong cái buổi họp mặt đó thì những người tin lành đã phản đối cái chính sách thân công giáo do những người cầm quyền áp đặt trên những người tin lành. Một đại diện của những người tin lành đã tuyên bố rằng vì họ, họ đây tức là những người cầm quyền của những người cầm quyền mà nghiêng về công giáo, vì họ cũng hoàn toàn có ý định tiến hành sự thi hành chống lại chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận nhất trí giữa chúng tôi rằng bất kể mất mạng và tay chân, danh dự và tài sản, chúng tôi sẽ đứng vững với mọi người vì một người và một người vì mọi người. Chúng tôi cũng sẽ không phục tùng, nhưng chúng tôi thà sẽ hết sức trung thành, giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau, chống lại mọi khó khăn. Hơn 200 năm sau đó, vào năm 1844, thì cái câu mọi người vì một người và một người vì mọi người được đưa vào tác phẩm văn học Pháp, là cái tác phẩm có cái tựa đề là Ba chàng ngự lâm phó thủ. Và câu ấy đã được đổi thành một người vì mọi người vì một người. Câu này được dùng làm phương châm cho các nhân vật chính ở trong truyện. Tuy nhiên, một trong các nhân vật chính lại chỉ thích áp dụng cái phần mọi người vì một người cho chính mình mà thôi. Trong thực tế, nếp sống mọi người vì một người và một người vì mọi người chỉ có thể xảy ra ở trong hội thánh thật của Đấng Christ. Lời của Chúa dạy chúng ta như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 12. Vậy bất cứ điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình thì các ngươi cũng hãy làm điều ấy cho họ, vì ấy là luật pháp và những lời tiên tri. Một lần nữa được nhắc lại trong Luca đoạn 6 câu 31. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, các ngươi cũng hãy làm cho họ thế ấy. Khi chúng ta thật sự thuộc về Đấng Christ, trở nên một với Ngài, thì chúng ta mới biết yêu bằng tình yêu của Thiên Chúa, biết yêu người khác như chính mình. Nhờ đó chúng ta luôn tìm kiếm những gì đem lại ích lợi, thuận tiện và thỏa lòng cho người khác hơn là cho chính mình. Câu 25. Bất cứ vật gì được bán ở hàng thịt, hãy ăn, vì lương tâm mà đừng tra hỏi gì hết. Câu 26. Vì đất và mọi vật chứa trong nó đều thuộc về Chúa. Trở lại cái việc ăn thức ăn liên quan đến sự cúng tế thần tượng, thì Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô đã dạy cho chúng ta một cách chi tiết hơn, vì hoàn cảnh đặc biệt của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô vào thời của Phaolô. Vào thời ấy, các hàng thịt ở thành Corinto thường là do những người không tin Chúa làm chủ. Họ thường dâng cúng con thịt cho tà thần trước khi xẻ thịt bán cho dân chúng. Theo lời Chúa, thần tượng là hư không, thì sự kiện những chủ hàng thịt dâng cúng con thịt cho thần tượng trước khi xẻ thịt bán cho dân chúng chỉ là cái việc làm vô nghĩa. Nên con dân Chúa có thể mua thịt đó về ăn mà không cần phải thắc mắc gì cả. Lý do là đất và mọi vật trong đất đều thuộc về Chúa. Con dân Chúa chỉ cần có đức tin vào lời phán của Chúa và dâng lời cầu nguyện cảm tạ Chúa để thánh hóa những thức ăn và thức uống. Như lời của Chúa dạy trong Timôthê nhất đoạn 4 câu 5. Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện. Lời của Thiên Chúa ở đây tức là những lời được ghi chép lại ở trong Thánh Kinh. Và một trong những lời ấy chính là cái câu 26 mà chúng ta học ngày hôm nay, vì đất và mọi vật chứa trong nó đều thuộc về Chúa. Tuy nhiên, nếu con dân Chúa nhìn thấy người bán thịt dâng cúng cho tà thần con thịt mà họ đang bán ra, hoặc được người bán thịt nói rằng thịt họ đang bán đã được dâng cúng cho tà thần, thì con dân Chúa nên tránh mua thịt ấy để tránh gây vấp phạm. Câu 27. Nếu có người chẳng tin, mời các anh chị em và các anh chị em muốn đi, thì bất cứ món gì dọn ra trước các anh chị em, hãy ăn, vì lương tâm mà đừng tra hỏi gì. Tương tự như khi mua thịt ngoài chợ, nếu có ai không tin Chúa mời chúng ta ăn mà chúng ta nhận lời mời, thì chúng ta cứ ăn bất cứ thức ăn nào được người ấy dọn ra để mời chúng ta, sau khi chúng ta cầu nguyện cảm tạ Chúa. Chúng ta không cần phải hỏi người mời rằng thức ăn có được cúng tế cho thần tượng hay không. Vì lương tâm mà đừng tra hỏi gì, có nghĩa là chúng ta không nên tra hỏi xem thức ăn được dọn ra đó có phải đã được cúng cho thần tượng hay không. Khi hỏi như vậy, chúng ta đã tỏ ra lương tâm của chúng ta không vững tin vào cái lẽ thật, đất và mọi vật chứa trong đó đều thuộc về Chúa. Câu 28. Nhưng nếu có ai nói với các anh chị em, món này là của cúng tế các thần tượng, thì đừng ăn, vì người ấy đã nói rõ và vì lương tâm. Câu 29 phần A. Tôi không nói về lương tâm của các anh chị em, nhưng của người khác. Tuy nhiên, nếu có ai đó báo cho chúng ta biết món ăn nào đã được cúng tế cho thần tượng, thì chúng ta không nên ăn món ăn đó. Chúng ta cũng không ăn các món ăn mà chúng ta nhìn thấy được lấy xuống từ bàn thờ thần tượng. Chúng ta không ăn các thức ăn mà chúng ta đã biết rõ là của cúng thần tượng để tránh gây sự vấp phạm cho người khác. Người khác ở đây là bao gồm anh chị em cùng đức tin của chúng ta lẫn người không tin Chúa. Đối với anh chị em cùng đức tin của chúng ta, việc chúng ta ăn của cúng thần tượng có thể khuyến khích họ ăn của cúng thần tượng trong khi họ chưa có ý thức đúng về thần tượng, khiến cho lương tâm của họ bị ô uế bởi sự ăn của cúng thần tượng. Và điều này chúng ta đã học qua rồi. Còn đối với người chưa tin Chúa thì sự ăn của cúng thần tượng của chúng ta có thể khiến cho họ hiểu lầm rằng con dân Chúa cũng tin vào tà thần và công nhận sự dâng cúng cho tà thần. Sự hiểu lầm đó càng khiến cho họ vững tin càng hơn vào cái ý thức sai lầm của họ về thần tượng. Câu 29 phần B. Vì sao sự tự do của tôi bị phán xét bởi lương tâm của người khác? Câu 30. Nếu bởi ân điển tôi dự phần, thì sao tôi bị nói xấu về điều mà tôi cảm tạ? Câu 29 phần B là một câu mà Phaolô tự hỏi mình, và câu 30 là câu ông tự trả lời mình bằng một câu hỏi khác. Ý câu hỏi của Phaolô là, con dân Chúa là những người được tự do trong Chúa, thần tượng là cái sự hư không, sự cúng tế thần tượng là cái việc làm vô nghĩa. Vậy thì tại sao việc ăn của cúng thần tượng trong cái sự tự do và sự hiểu biết đúng của tôi là phải bị lương tâm của người khác phán xét? Và Phaolô đã tự trả lời cho câu hỏi của chính mình bằng một câu hỏi khác, mà ý nghĩa câu hỏi được Phaolô dùng làm câu trả lời là: sao tôi có thể để cho người khác nói xấu tôi, cho rằng tôi là người làm vấp phạm anh chị em còn yếu đuối trong đức tin, hoặc cho rằng tôi công nhận thần tượng có giá trị, công nhận sự cúng tế thần tượng, thông công với thần tượng, trong khi tôi là người bởi ân điển của Chúa được dự phần trong sự tự do Chúa ban cho tôi. Sao tôi dùng sự tự do của mình làm vấp phạm người khác, hoặc làm người khác cứng lòng càng hơn trong sự mê tín của họ? Sao tôi có thể làm cho ân điển của Chúa ban cho tôi đem lại kết quả xấu? Vậy thì sự tôi cảm tạ Chúa còn có ý nghĩa gì? Cái cách hành văn hay là cái cách nói chuyện của Phaolô ở đây nó giúp cho người ta phải suy ngẫm. Vì khi đặt ra một câu hỏi rồi trả lời câu hỏi đó bằng một câu hỏi khác thì nó làm cho người ta chú tâm đến cái tìm hiểu cái ý nghĩa mà Phaolô muốn diễn đạt ở trong câu hỏi cũng như ở trong cái câu trả lời bằng một câu hỏi của ông ở đây. Và thật vậy, nếu chúng ta suy ngẫm điều này thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái lý do vì sao mà con dân Chúa dù là được tự do trong Chúa mà lại không có thể ăn của cúng thần tượng. Câu 31. Vậy cho dù các anh chị em ăn hay uống hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Câu 31 kết hiệp với câu 23 và câu 24 là nguyên tắc sống của mỗi con dân Chúa. Đó là mục đích của đời sống chúng ta trong thân thể xác thịt hiện tại, lẫn trong thân thể xác thịt vinh quang ở trong vương quốc đời đời. Quý ông bạn chị em nhớ rằng ở trong cái thân thể được biến hóa hay là được phục sinh một cách vinh quang ở trong vương quốc đời đời, chúng ta vẫn ăn và chúng ta vẫn uống. Chúng ta chỉ hành xử các quyền tự do Chúa ban cho mình để làm ra những gì có ích lợi, có tính cách xây dựng và gây dựng, làm tôn vinh Thiên Chúa. Ăn hay uống là cái nhu cầu bình thường mỗi ngày trong cuộc sống. Đói ăn, khát uống là lẽ tự nhiên. Nhưng cái sự ăn và uống của con dân Chúa phải vừa có ích lợi, vừa xây dựng và gây dựng, vừa làm tôn vinh Thiên Chúa. Vì thế chúng ta không thể ăn uống những thức độc hại, không ăn uống thiếu vệ sinh, không ăn uống thiếu điều độ, không ăn uống một cách thô tục, không ăn uống một cách bất chính. Ăn uống một cách bất chính có thể là ăn vụng hay là ăn những thức ăn trộm cắp của người khác. Và nhất là không ăn uống của cúng thần tượng. Sự gì khác và mọi sự, bao gồm tất cả những hành động của chúng ta, ngay cả cái việc suy nghĩ, ham muốn, ưa thích, yêu đương, cho đến cái việc tiểu tiện, tắm rửa, quan hệ tình dục, tất cả chúng ta hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Nghĩa là chúng ta không làm bất cứ một việc nào có thể gây ra thiệt hại, bất công cho người khác, làm gương xấu cho người khác, nghịch lại thánh kinh, hoặc là tìm kiếm vinh quang cho chính mình, hoặc là làm xúc phạm danh của Chúa. Mà mỗi một việc chúng ta làm phải vì sự vinh quang của Chúa trong cái lòng cảm tạ Chúa. Câu 32. Đừng làm gương xấu cho người Do Thái, người Hy Lạp hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Ở trong câu này thì danh từ người Do Thái tiêu biểu cho những người tin Chúa, thờ phượng Chúa nhưng không hiểu rõ lời Chúa. Ngày nay thì danh từ này bao gồm cả những người tin Chúa sinh hoạt trong các giáo hội, tin theo sự giảng dạy nghịch thánh kinh của các giáo hội. Danh từ người Hy Lạp thì tiêu biểu cho những người không tin Chúa. Còn danh từ hội thánh thì gọi chung tất cả những ai thật lòng tin nhận Chúa và sống đúng theo lời Chúa. Như vậy câu này đã bao gồm tất cả mọi người ở trong thế gian. Vì ở trong thế gian có những người tin Chúa mà không hiểu rõ lời Chúa. Lại có những người không tin Chúa, nhưng cũng có một số ít những người thật lòng tin Chúa, hiểu biết lời Chúa và sống theo lời Chúa, được gọi là hội thánh của Chúa. Còn dân chân thật của Chúa không làm gương xấu, cũng không làm ra bất cứ một điều gì khiến cho bất cứ ai trong xã hội bị vấp phạm. Câu 33. Hãy như tôi, gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi sự, chẳng tìm ích lợi riêng của mình, nhưng của nhiều người để họ được cứu. Sứ đồ Phaolô đã kêu gọi con dân Chúa hãy sống một nếp sống làm đẹp lòng mọi người trong mọi sự. Gắng sức làm đẹp lòng có nghĩa là cố gắng làm cho vui mừng, thích thú. Mọi người là không ngoại trừ bất cứ ai như đã nói trong câu 32. Mọi sự là không ngoại trừ bất cứ sự gì như đã nói trong câu 31. Tuy nhiên, cái sự gắng sức làm cho đẹp lòng mọi người được nói đến ở đây không có nghĩa là bất cứ điều gì người khác ưa thích thì chúng ta phải làm theo ý muốn của họ. Mà chỉ có nghĩa là chúng ta chỉ làm những việc gì đẹp lòng bất cứ ai nếu việc làm ấy không nghịch lại lời Chúa. Nếp sống vì mọi người, yêu người khác như chính mình sẽ khiến cho chúng ta có những lúc phải hy sinh niềm vui, sở thích, quyền lợi của mình để đem lại sự ích lợi và gây dựng cho người khác. Nếp sống đó chiếu sáng tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa, giúp cho anh chị em cùng cha của chúng ta được gây dựng càng vững đức tin càng hơn. và giúp cho người chưa tin Chúa nhìn biết Chúa rồi được cứu. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 1. Các anh chị em hãy là những người bắt chước tôi cũng như tôi bắt chước Đấng Christ. Động từ bắt chước có nghĩa đen là làm tất cả những gì có thể làm để giống như một ai đó. Có nghĩa bóng là học theo ai đó. Môn đồ của Đấng Christ là người bắt chước Đấng Christ, học theo Đấng Christ để trở nên giống như Đấng Christ theo như cái sự tiền định của Đức Chúa Trời. Mà lời của Chúa trong Roma đoạn 8 câu 29 đã dạy chúng ta. Vì những ai Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng cha. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 chúng ta học được rằng Thiên Chúa dựng nên loài người giống như hình và tượng của Thiên Chúa. Loài người được dựng nên giống như hình của Thiên Chúa có nghĩa là được dựng nên với các đặc tính tốt lành như các đặc tính của Thiên Chúa. Đó là yêu thương, công bình và thánh khiết. Chữ hình ở trong nguyên ngữ Hebrew có nghĩa là hình bóng hay là tiêu biểu cho. Như khi chúng ta nói, con sư tử tiêu biểu cho sự dũng mãnh. Con sư tử là hình ảnh của sự dũng mãnh. Thì câu ấy có nghĩa là nhìn vào con sư tử người ta có thể hiểu được thế nào là dũng mãnh, chứ không phải sự dũng mãnh có một cái hình thể giống như hình thể của con sư tử. Loài người được dựng nên giống như tượng của Thiên Chúa là nói đến sự giống như hình thể của Thiên Chúa trong cái thân thể thiêng liêng là tâm thần, cũng như trong cái thân thể vật chất là xác thịt. Ngày nay với con mắt xác thịt thì chúng ta không thể nhìn thấy hình thể thiêng liêng của chúng ta là tâm thần, cũng như chúng ta không thể nhìn thấy hình thể thiêng liêng của Thiên Chúa và các thiên sứ bằng con mắt xác thịt của mình. Nhưng khi Thiên Chúa nhập thế làm người, thì chúng ta có thể nhìn thấy hình thể xác thịt của Thiên Chúa bằng con mắt xác thịt, và chúng ta có thể sờ chạm hình thể xác thịt của Ngài. Có thể nói, từ trong cõi đời đời, Thiên Chúa đã chọn cho Ngài một hình thể vật chất để xuất hiện trong thế giới vật chất mà Ngài sẽ tạo nên. Và Ngài đã tạo nên loài người với một thân thể vật chất giống như hình thể vật chất của Ngài mà Ngài đã chọn. Hình thể ấy được gọi là hình thể xác thịt của loài người. Và như vậy, giống như hình ảnh của Đấng Christ là giống như cái phẩm chất thuộc linh của Đấng Christ, tức là yêu thương như Đấng Christ yêu thương, thánh khiết như Đấng Christ thánh khiết, và công chính như Đấng Christ công chính. Con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô chưa từng nhìn thấy Đấng Christ, nên Phao-lô khuyên họ, hãy là những người bắt chước ông như ông là người bắt chước Đấng Christ. Họ có thể nhìn vào đời sống của Phao-lô để biết thế nào là đời sống giống như đời sống của Đấng Christ. Dù Phao-lô tin nhận tin lành và được gọi làm sứ đồ sau khi Đấng Christ đã thăng thiên, nhưng ông là người được thấy Đấng Christ trong các khải tượng, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 17, đoạn 22 câu 17 đến câu 18, Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 8. Ông cũng là người nhận tin lành do Đấng Christ trực tiếp mặc khải cho ông, như đã chép trong Galati đoạn 1 câu 11 đến câu 12. Nên ông hiểu biết về Đấng Christ và có thể bắt chước Ngài. Ngày nay chúng ta cũng là những người không được nhìn thấy Đấng Christ bằng con mắt xác thịt, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy Ngài qua con mắt thuộc linh của tâm thần, khi Ngài mặc khải cho chúng ta về Ngài qua sự chúng ta đọc và suy ngẫm Thánh Kinh. Mặc là tấm màn, khải là mở ra, vén lên, mặc khải là vén màn, mở màn ra để người ta có thể nhìn thấy cái điều gì đó được che giấu đằng sau tấm màn. Được Chúa mặc khải tức là được Chúa giúp cho chúng ta nhìn thấy những cái sự che kín từ trước tới giờ về chính mình Ngài, về thánh ý của Ngài. Mà khi chúng ta đọc Thánh Kinh thì Ngài khai mở con mắt tâm linh của chúng ta như vậy. Đẹp ý Chúa, Ngài cũng có thể cho chúng ta được nhìn thấy Ngài trong các khải tượng và chiêm bao. Sự nhìn thấy Đấng Christ trong các khải tượng và chiêm bao chỉ là để ấn chứng cho cái sự hiểu biết của chúng ta về Đấng Christ qua sự chúng ta đọc và suy ngẫm Thánh Kinh, ấn chứng cho chúng ta rằng Ngài đang tương giao mật thiết với chúng ta khi chúng ta có tấm lòng muốn tương giao mật thiết với Ngài. Vì thế, chỉ những khải tượng và chiêm bao nào về Chúa không nghịch lại các lẽ thật và nguyên tắc của Thánh Kinh, thì những khải tượng và chiêm bao ấy mới thật sự đến từ Chúa. Nếu không, chúng chỉ là cái sự lường gạt của ma quỷ, như trong trường hợp những người ngồi thiền, mà lại khoe rằng họ được nhìn thấy Chúa trong khi họ ngồi thiền, hoặc là những người nói tiếng lạ khoe rằng họ được Chúa dẫn đi xem thiên đàng và hỏa ngục. Mỗi một con dân chân thật của Chúa thì luôn khao khát đọc và suy ngẫm lời Chúa. Nhờ đó họ được Chúa mặc khải cho họ về chính Ngài qua Thánh Kinh, để họ nhận biết Ngài và sống theo Ngài. Chúng ta hãy cậy sức toàn năng của Chúa với đức tin và lòng yêu kính Chúa của chúng ta, gắng sức bắt chước Đấng Christ để chúng ta cũng có thể khuyên bảo người khác như sứ đồ Phaolô. Các anh chị em hãy là những người bắt chước tôi cũng như tôi bắt chước Đấng Christ. Mục đích tối hậu của đời sống con dân Chúa là trở nên giống như Đấng Christ, làm bất cứ sự gì cũng vì sự vinh quang của Thiên Chúa, đem lại sự ích lợi cùng sự xây dựng và gây dựng cho người khác. Đó chính là điều mà Đức Chúa Trời đã định cho con dân của Ngài. Đó cũng là những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Kết quả của chúng sẽ còn lại cho đến đời đời. Nguyện Đức Thánh Linh, Thần của lẽ thật, dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa luôn luôn thánh hóa chúng ta mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca, lời cầu xin cho quê hương, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Buồn trên đất nước dân chúng lầm than bao nỗi đỏ đầy ngập trong đau thương tâm tôi bất công tin kêu than rạng vỡ lòng quê hương bao nhiêu năm chất ngập hoang hờ nghèo nghèo không nói hết mong sao cho dân tôi sẽ luôn đầm ấm lời cầu xin nhân Chúa xin Chúa từ nhân thương nước non này lòng con nghe đau bao nỗi xót xa đắng cay dân ngập tháng ngày xin cho quê hương con khắp chốn phước lành từ trời luôn rót xuống người dân luôn an vui hát khúc thanh bình lạy cha nguyện xót thương ngài hãy cứu dân con tháng ngày đời chờ tin mới phước ân ngài ngập tràn khắp lối niềm tin và tự do sẽ còn mãi mãi Chúa rồi từ nay mãi mãi đất nước Việt Nam con kính yêu ngài được an vui trong ơn Chúa tháng năm nước non an lạc thái bình nơi nơi vinh quang cha chiếu sáng ân tình ngài còn luôn chăn dứt Việt Nam muôn năm cất tiếng hát dân ngài Việt Nam muôn năm vẫn mãi nhớ ngài. Việt Nam muôn năm cứ chiếu sáng dân ngài. Phước cho nước nào có đấng tự hữu hằng hữu làm Thiên Chúa, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp của Ngài. Những ngày buồn trên đất nước dân chúng lầm than bao nỗi đỏ đầy ngập trong đau thương tâm tôi bất công tiếng kêu than rạng vỡ lòng quê hương bay cho dân tôi sẽ luôn đầm ấm. Những lời cầu xin dân Chúa, xin Chúa từ nhân thương nước non này. Lòng con nghĩa đau bao nỗi xót xa đắng cay dân ngập tháng ngày. Xin cho quê hương con khắp chốn phước lành từ trời luôn rót xuống, người dân luôn an vui hát khúc thanh bình. Lạy Cha nguyện xót thương ngài hai cô dân con, tháng ngày đời chờ tin mới phước ân ngài ngập tràn khắp lối, niềm tin và tự do sẽ còn mãi mãi. Chúa và rồi từ nay mãi mãi đất nước Việt Nam con kính yêu ngài, được an vui trong ơn Chúa, tháng năm nước non an lạc thái bình, nơi nơi vinh quang cha chiếu sáng ân tình, ngài còn luôn chăn dứt Việt Nam muôn năm cất tiếng hát dân ngài. Việt Nam năm vẫn mãi nhớ ơn ngài, Việt Nam năm cứ chiếu sáng danh ngài.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.